This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hiền là rừng sâu âm u dưới sông trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xứng vậy. Bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành. Ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Ôi dừng chân đây hơi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu.
Ôi
mây thâu trắng dần vẫn còn gian nan rơi trên khắp đồng sâu.
Dừng ơi trăng sáng là lướt muôn nơi. Trăng thắm tô thêm nhạc đêm vui. Tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi. Nhưng biết đâu đời là mộng thôi.
Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương.
Lòng người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường.
Nhìn đoàn người đi miên man biết đâu là bến bờ.
Đi xeo nó ấm bác ai đi xây tự do. Dù đường còn xa bao la hay qua đồi cao. Biển dòng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì. Rồi một ngày mai khi non sông xanh nhạc thanh bình. Chim xanh đua hót đón mừng đón ta trở về.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị tham gia chương trình Người Việt hiểu luật Mỹ với luật sư Phương Trần. Luật sư Phương Trần là tiến sĩ tại trường luật Southern Methodist University, được gọi tắt là SMU, đã hành nghề trên 5 năm và từng được tòa Probate Court tại Dallas Collin Tarrant County bổ nhiệm xử lý các hồ sơ về thủ tục phân chia di sản. Ngoài ra cũng được bổ nhiệm là luật sư bào chữa hình sự cho tòa Collin County. Ngoài các lĩnh vực trên, văn phòng còn đảm nhiệm các vấn đề về hồ sơ ly hôn, di trú và tai nạn xe cộ. Vâng, từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Phương Trần.
Dạ, xin chào anh Huy. Anh Huy có khỏe không ạ?
Dạ, cảm ơn, rất khỏe, vẫn còn sống sót sau mùa hè nóng bức.
Dạ.
Không biết luật sư khỏe không?
Dạ, Phương khỏe, cảm ơn anh Huy.
Không biết là công việc kỳ này có bận rộn hay không vậy?
Dạ, cũng rất là bận rộn ạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì ngày hôm nay đó, mình sẽ xin luật sư nói về cái vấn đề mà phỏng vấn quốc tịch đó luật sư.
Yeah.
Thì thường thường những người mà di dân, mà đặc biệt là di dân Việt Nam chúng ta đó, khi mà họ vào trong cái nước Mỹ này đó, thì dĩ nhiên là cái ước mơ của họ cũng là một ngày trở thành một công dân Hoa Kỳ để có được được những cái quyền lợi giống như những người bản xứ. Thì không biết là khi mà đi phỏng vấn quốc tịch như vậy đó, thì phải chuẩn bị những thứ gì thưa luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy. Câu hỏi này cũng rất là hay và cũng rất là có nhiều quý khách hàng của công ty của luật của Phương cũng hỏi. Khi mà mình đi mình muốn được trở thành một cái người dân có quốc tịch Mỹ đó, thì đầu tiên đó là mình sẽ phải nộp một cái form, nó là N-400 đó. Thì mình phải hội đủ điều kiện thì mình mới có thể mình được nộp cái đơn dự thi quốc tịch. Thì thường đó là những cái người mà đã là thường trú nhân trên 5 năm rồi thì họ sẽ đủ điều kiện để thi quốc tịch. Thì hầu hết phần lớn đó, các cái hồ sơ đó là sẽ phải trên 5 năm. Còn một số các cái hồ sơ khác, ví dụ như là mình kết hôn với cả người chồng hoặc người vợ của mình là công dân Mỹ, thì cái thời gian chờ đợi nó sẽ rút ngắn hơn. Đó là chỉ cần là thường trú nhân trên 3 năm thôi. Đó, thì là mình sẽ được đủ điều kiện để mình được nộp đơn thi quốc tịch Mỹ. Thì khi mà mình nộp đơn thi quốc tịch Mỹ thì mình cần phải tính số ngày rất là cẩn thận. Tại vì là nếu như mà cái số ngày mà mình sống ở ngoài nước Mỹ mà trên 6 tháng hoặc là trên cái khoảng tổng cộng cái thời gian mà mình sống ở nước ngoài đó, nó trên cái thời gian mà mình chờ đợi, thì là mình sẽ những cái thời gian đó ở ngoài Mỹ nó mình sẽ bị trừ đi đó. Cho nên là mình rất là phải cẩn trọng trong cái việc là mặc dù là cái tổng cái số thời gian là mình có thể là mình đủ, nhưng mà trước khi mà nộp đơn thi đó thì bao giờ mình cũng phải ngồi tính lại xem là mình có đủ thời gian hay không. Tại vì nhiều khi nếu như mà mình đi chơi thăm gia đình ở bên Việt Nam rồi mình quay lại đó, thì có thể là mình sẽ phải chờ đợi một số ngày, một số tháng nhất định thì mình mới được quyền là mình nộp cái hồ sơ. Còn nếu như mà mình nộp hồ sơ mà quá là sớm thì cái hồ sơ nó sẽ tới khi mà sở di trú họ coi lại thì có thể là nó sẽ gây một cái trở ngại đối với cả cái việc là họ có cho phép mình, họ có xét duyệt là mình có hội đủ điều kiện để được quốc tịch hay không. Đó là điều thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là nếu như mà trong trường hợp mà mình di chuyển, mình đổi cái chỗ ở từ một cái thành phố, từ thành phố này sang thành phố khác, mặc dù là cũng ở Mỹ, nhưng mà mình khi mà mình đổi thành phố đó thì bao giờ mình cũng nên chờ ít nhất là 90 ngày từ cái ngày mà mình mình rời khỏi cái chỗ ở cũ và mình tới cái thành phố mới, thì mình hẵng nộp đơn thi quốc tịch. Tại vì một số trường hợp các nhân viên của sở di trú họ phải coi là mình có ở cái địa điểm này trên 90 ngày hay không, thì lúc đó cái sở di trú tại thành phố sở tại họ mới có thẩm quyền để họ có thể cho phép là mình được thi ở cái địa điểm đó. Còn nếu như mà trong trường hợp mà mình di chuyển chỗ ở trước khi mà mình nộp hồ sơ thì có khả năng là họ sẽ yêu cầu là mình phải đợi chờ cho tới cái lúc mà mình đủ cái 90 ngày đó. Cho nên là rất là quan trọng là khi mà mình có thay đổi chỗ ở thì mình cũng phải tính cái ngày cho nó cẩn thận. Chứ còn nếu ví dụ như là mình có nộp sớm 2 ngày đi chẳng hạn thì có thể có khả năng là sở di trú họ cũng không có chấp nhận, rồi họ reject cái hồ sơ của mình rồi mình lại phải nộp đóng tiền lại từ đầu. Đó, nó rất là đáng tiếc. Thì là hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là ra khỏi Mỹ thì là phải tính đủ ngày trước khi nộp hồ sơ, và di chuyển chỗ ở thành phố này sang thành phố khác thì cũng phải tính ngày cho cẩn thận.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Thì khi mà mình đi phỏng vấn quốc tịch có nghĩa là mình chuẩn bị để được nhập quốc tịch của Hoa Kỳ, thì không biết là luật sư có thể cho biết cái lợi ích khi mà chúng ta nhập tịch quốc tịch Mỹ được không ạ?
Dạ, cái lợi ích nhập tịch thì nó có rất là nhiều lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất đó là mình sẽ được quyền tham gia vào bầu cử chính trị của nước Mỹ. Thì cái này nó là một cái đặc quyền của công dân Mỹ. Cái điểm thứ hai, lợi ích thứ hai đó là cũng rất là quan trọng. Đó là vĩnh viễn mình sẽ là công dân của nước Mỹ. Mình không có bao giờ mình phải sợ là nước Mỹ sẽ trục xuất mình ra khỏi nước Mỹ nữa. Đối với một số những cái người mà có thẻ xanh đó, ví dụ như là họ có một cái bị bắt vì một cái tội gì đó, ví dụ như là tội xô xát, ẩu đả ở ngoài đường thôi, thì kể cả cái tội đó nó cũng sẽ ghi vào trong cái record của mình, và nó sẽ ghi vào cái tiền án tiền sự. Và tới cái thời điểm mà chẳng may mà mình lại mắc thêm một cái tội gì đó nữa thì có khả năng là mình sẽ bị trục xuất. Cho nên là cái việc mà thẻ xanh đó, mình là chỉ là cái người mà thường trú nhân ở Mỹ thôi, thì không có một cái gì nó đảm bảo cho mình hết cả. Kể cả là thường trú nhân thì nước Mỹ nếu như mà họ muốn, họ có thể họ trục xuất mình nếu như mà mình có một cái tội danh nào đó. Mà thực sự thì những cái tội danh ví dụ như là nó cũng không có cái gì nó quá là nghiêm trọng cả. Ví dụ như là cái tội mà lái xe say rượu đi chẳng hạn, thì chỉ cần 2 lần mà mình vi phạm như vậy là có thể họ sẽ trừ cái điểm đó là cái điểm thiếu sót và khiếm khuyết của mình, mà dẫn tới việc là nó sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ tình trạng di trú của mình. Đó, cho nên là bao giờ chắc chắn nhất là mình trở thành một cái người công dân Mỹ, là cái quyền lợi của mình là sẽ được đảm bảo, không bao giờ mình phải lo sợ là mình sẽ bị trục xuất nữa cả. Đó là hai cái điểm mà Phương thấy là rất rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba đó, đó là khi mình là một cái người công dân Mỹ, mình có quyền là mình sống tại một cái quốc gia khác mà mình không cần phải lo là mình sẽ bị mất thẻ xanh. Ví dụ như là các cô, các cô chú đó, thì thường là sau này về già thì là họ muốn là được sống ở một đất nước nào khác, họ nghỉ hưu, ví dụ như là về Việt Nam nghỉ hưu đi chẳng hạn. Thì khi mà mình đi về Việt Nam, đi ra một cái nước nào đó mà trên 6 tháng, nếu như mà mình là công dân Mỹ, mình không cần phải lo về việc mình quay trở lại. Còn nếu như mà mình là thẻ xanh mà mình đi sang một, mình sinh sống ở một cái nước khác mà nó quá cái thời gian, thì chính quyền Mỹ họ sẽ coi là mình đã từ bỏ tình trạng quyền lợi của mình là thường trú nhân. Thì khi mà mình sống ở một cái nước nào đó mà chỉ là cái thường trú nhân tại Mỹ thôi, thì có khả năng là mình sẽ bị mất cái danh nghĩa thường trú nhân của mình. Thì khi mà mình là công dân Mỹ thì thứ nhất là mình được tham gia vào việc bầu cử chính trị, và đó là cái quyền lợi của mình. Thứ hai là không bao giờ mình bị lo về việc là sẽ bị trục xuất. Và thứ ba đó là mình có đi đâu, mình ở sống, sinh sống ở bất kỳ nước nào, mình vẫn sẽ là công dân Mỹ và được chính phủ Mỹ bảo vệ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì cái lợi ích của quốc tịch thì rất rất là nhiều. Thành ra bây giờ thì có một cái câu hỏi là bây giờ đương nhiên là muốn trở thành quốc tịch đó thì phải qua một cuộc phỏng vấn. Và trong cái cuộc phỏng vấn thì chắc chắn người ta sẽ hỏi mình đủ thứ. Thì không biết là luật sư cho biết rằng là mình phải trả lời như thế nào trong cuộc phỏng vấn, thưa luật sư?
Dạ, cảm ơn anh Huy. Câu hỏi này rất là hay ạ. Thì khi mà Phương đi phỏng vấn cùng với cả khách đó, thì bao giờ cũng có ba thứ mà mình cần phải chuẩn bị. Cái thứ nhất đó là mình phải chuẩn bị học về 100 câu hỏi. 100 câu hỏi đó là mình đi học giống như là mình phải trả lời vấn đáp vậy. Cái phần thứ hai mà mình cần phải chuẩn bị đó là thi đọc và thi viết. Thường đó là có một số người là họ nghe 100 câu hỏi, thế là họ chỉ có học 100 câu hỏi thôi, họ không có học cái phần mà thi đọc và thi viết. Nên là rất rất là quan trọng đó là mình phải chuẩn bị cả hai phần giống như nhau. Hiện nay đó thì bên văn phòng Phương có hỗ trợ là giúp các cô chú là học thi và luyện thi để cho khi mà đi phỏng vấn là thật là trơn tru. Cái điểm thứ ba nữa đó là mình cần rất là quan trọng, đó là họ bên sở di trú họ không những là họ hỏi thi, họ lại còn hỏi về cái hồ sơ của mình nữa, là để họ xem là mình hiểu hồ sơ của mình tới đâu và có cái khả năng mà giao tiếp với cả họ hay không. Cái điểm này nó rất là quan trọng. Mình phải hiểu được những từng cái câu hỏi của bên sở di trú họ hỏi mình là gì. Ví dụ họ hỏi là mình có bao giờ mình bị vi phạm pháp luật hay chưa, thì mình phải hiểu là vi phạm pháp luật có nghĩa là như thế nào. Mình có từng bị cái ticket nào hay không, mình có kể cả mình bị phóng xe, lái xe mà mình quá tốc độ đi chẳng hạn, thì mình vẫn sẽ phải nêu ra cho họ là tôi có vi phạm pháp luật vào năm, ví dụ các cái năm này là tôi có cái speeding ticket thì tôi đã trả tiền hết rồi. Thì thường đó là bao giờ mình cũng nên chuẩn bị trước là kể cả mình có vi phạm những cái lỗi thật là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà khi mà sở di trú họ kiểm tra cái hồ sơ tiền án tiền sự của mình ở trên cái hệ thống của họ là họ sẽ biết là mình bị vi phạm những cái gì, kể cả cái ticket nó cũng sẽ hiện ra. Cho nên là mình, nếu như mà mình có bị vi phạm như vậy thì mình phải trả lời là có, và mình phải liệt kê ra là cái phương pháp mà mình đã giải quyết cái tình trạng vi phạm pháp luật đó là như thế nào. Chứ không, mình không có nên là cái đó nó chỉ là cái ticket thôi, không cần phải trả lời, cái đó là không có đúng, mình phải trả lời thật là rành mạch. Thì khi mà sở di trú họ thấy là mình hiểu câu hỏi và mình trả lời, và mình cũng cung cấp các cái bằng chứng để để mình chứng minh cái câu trả lời của mình thì nó sẽ làm cái người mà phỏng vấn họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn và họ tin cái câu trả lời của mình hơn. Cái thứ hai nữa là khi mà ví dụ như là họ hỏi là mình có khai thuế hay không, cái mục khai thuế này mình cũng phải rất là chú ý, chứ mình không có thể nào mà mình chỉ cần đề là mình chỉ cần nói là yes, tại vì là thường đó là bên sở di trú một số các cái nhân viên là họ sẽ kiểm tra xem là mình có thực sự là mình có khai thuế hay không. Mình phải mang giấy tờ thuế 3 năm của mình. Và mình cũng phải nhớ là năm nay là mình khai thuế là khai thuế bao nhiêu và có bao nhiêu cái người mà dependent. Cho nên là khi mà mình chuẩn bị một cái hồ sơ là mình phải nhớ được là trong cái hồ sơ đó là có những gì. Trước đây phỏng vấn Phương cảm thấy là dễ hơn rất là nhiều so với hiện nay. Hiện nay sở di trú cái cách làm việc của họ nó sẽ kỹ càng hơn, cho nên là mình phải chuẩn, cũng như vậy là mình phải chuẩn bị kỹ hơn. Thì sở di trú có thể hỏi là năm nay mình khai thuế bao nhiêu, thì mình phải trả lời được cho họ là mình khai thuế bao nhiêu. Sở di trú họ cũng có thể hỏi là mình ra khỏi nước Mỹ bao nhiêu ngày và lần cuối cùng là mình ra khỏi Mỹ là ngày bao nhiêu. Thì nếu như mà mình không nhớ được ngày tháng năm thì tốt nhất là mình mang cái passport cũ của mình chia ra cho họ là đây là những cái ngày mà tôi ra khỏi nước Mỹ và tổng số ngày là như thế này. Đó, thì là nó sẽ giúp cho mình khi mà mình trả lời. Ngoài ra đó là khi mà mình trả lời một cái câu hỏi nào đó thì mình phải nghe thật là kỹ cái câu hỏi rồi mình nghĩ rồi mình mới trả lời. Chứ mình đừng trả lời yes hay no một cách quá là nhanh, mình phải nghe. Còn nếu mà mình không hiểu câu hỏi thì mình nên hỏi là anh chị có thể lặp lại cái câu hỏi đó được hay không. Thì bên sở di trú có một số các cái nhân viên đó họ rất là nhiệt tình, và thậm chí là khi mà Phương đi phỏng vấn cùng với khách mà Phương cảm giác là họ cố tình là hỏi nhiều như vậy để giúp cho khách, để khách có thể đỗ. Cho nên là mình cũng nên là nếu mà câu hỏi nào mà mình không hiểu thì mình có thể hỏi là can you repeat it, tức là hỏi là họ lặp lại câu hỏi, là họ sẽ lặp lại cho mình. Có một số trường hợp là họ lặp lại cái câu hỏi 5 lần, thế là lần thứ 5 thì khách mới trả lời được. Đó thì cũng rất là mừng cho khách, tại vì là khi mà mình biết là cái tiếng Anh của mình nó là cái ngôn ngữ thứ hai thì mình nên cẩn trọng một chút trong cái việc là mình chuẩn bị cho việc thi. Mình nhớ là mình hiểu các cái câu hỏi nó hỏi có nghĩa là gì. Tại vì là không những là mình phải trả lời yes hay no, tức là mình trả lời có hay không, mình phải hiểu được cái câu hỏi đó là gì đã. Tại vì là thực sự thì có một số các cái trường hợp là bên sở di trú họ sẽ hỏi kỹ hơn.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Luật sư đã hướng dẫn rất là tỉ mỉ câu chuyện này. Thì có một cái, anh Huy có một cái góp ý chút xíu.
Dạ.
Là Huy có biết một người quen, thì anh chàng đó là lúc mà qua Mỹ đó tiếng Anh rất giỏi đó, thì nhưng mà không biết như thế nào, anh cũng đi học, tại vì thời gian đó là cũng có đi học, cũng biết rất nhiều những cái câu hỏi và trả lời về vấn đề quốc tịch, mà đã là tiếng Anh giỏi rồi thì nghĩ là chắc là không có gì. Nhưng mà khi mà anh vô anh thi á thì anh bị rớt đó. Thì sau này cũng có người cho biết, tại vì ảnh cũng đâu có dám nói dài, tại vì những người mà dở người ta nói ú a ú ớ tiếng Anh mà vô người ta thi vẫn cho đậu, mà,
dạ,
mà anh chàng đó lại bị rớt, thì sau này mới biết rằng á là anh ta có cái thái độ, có cái thái độ kiểu như là ý như ta biết tiếng Anh giỏi rồi mặt vinh vinh lên với cái cách trả lời đó,
dạ,
nó nhìn thấy, họ thấy được, cho nên là cho dù trả lời hết tất cả nhưng mà vẫn đánh rớt như thường. Thì cái vấn đề ở đây thì là anh Huy muốn góp ý là khi mà chúng ta trả lời những người như vậy đó, vô á, người ta vô đứng ngay đó, người ta hỏi tên tuổi thì lúc nào mình cũng yes sir, yes ma'am đâu đó. Rồi thứ hai nữa là khi nào người ta mời mình ngồi thì mình mới ngồi. Chứ nhiều khi mình vừa bước vô chưa có mời ngồi là ngồi cái phịch xuống liền. Đó, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề tế nhị, mà cái thái độ đó là làm cho có thể vì vô tình nào đó đôi khi có một vài người khi mà họ khảo sát mình đó, họ không thích thì họ có thể đánh rớt bất cứ vì lý do gì. Cho nên đây cũng là một cái ý kiến, cái đây là chỉ là ý kiến cá nhân của anh Huy thôi. Nhưng mà đó, cái điều đó đã xảy ra cho người mà anh Huy biết.
Dạ, dạ, đúng ạ, đúng rất rất câu hỏi, câu cái này rất là chính xác anh Huy. Tại vì là khi mà một cái người mà bên sở di trú, officer bên sở di trú họ họ hỏi mình, họ phỏng vấn mình đó, thì thực sự là cái buổi thi này nó có yếu tố nó rất rất là trang nghiêm. Tại vì là họ có cho mình trở thành một cái người công dân Mỹ mà có tất cả những cái quyền lợi giống y như họ hay không, thì thực sự là một cái điều nó rất rất là quan trọng và nó rất là trang nghiêm ở cái buổi thi như thế này. Cho nên là khi mà mình thi đó thì bao giờ mình tới cái trường thi thì mình phải ăn mặc một cách rất là chỉnh tề, mình phải cho họ thấy được những cái mặt tốt đẹp nhất của mình để cho họ thấy là mình xứng đáng trở thành công dân Mỹ.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Nói chung là ngoài cái vấn đề mà chúng ta chuẩn bị giấy tờ, rồi chúng ta học thi, rồi chúng ta luyện, nói chung là luyện thi đó, để biết được những cái cách trả lời như thế nào, rồi cách người ta kêu mình đọc, mình viết như thế nào, thì trong đó có cách ăn mặc và cái thái độ cũng là không kém phần quan trọng, phải không luật sư?
Dạ, chính xác anh Huy.
Vâng, và thưa quý thính giả, thì quý thính giả đang theo dõi chương trình Người Việt Hiểu Luật Mỹ. Nếu quý vị có nhu cầu cần đến luật sư Phương Trần, quý vị có thể liên lạc số điện thoại của luật sư ở số 972-708-1036, 972-708-1036. Văn phòng của nữ luật sư Phương Trần có tên là Trần Fawcett Law PLLC, địa chỉ tại 100 North Central Expressway, Suite 416, Richardson, Texas, 75080. Và một lần nữa thì xin anh Huy xin nhấn mạnh thêm là những quý vị nào, hay là quý vị có biết những quý vị nào mà sắp sửa thi quốc tịch thì cũng có thể liên lạc để chúng ta có thể tham gia được một cái lớp luyện thi phỏng vấn. Mà luật sư chưa nói là cái lớp đó là phí tổn như thế nào luật sư?
Dạ, phí tổn thì phía bên văn phòng sẽ sắp xếp, tại vì là cái lớp thì văn phòng sẽ cố gắng là sắp xếp một cái lớp nó thật là nhỏ, không có quá 6 người cho một lớp. Cho nên là khi mà quý vị có tới đó thì là lúc đó là nếu như mà lớp đủ thì văn phòng sẽ thông báo với quý vị là cái học phí nó sẽ là bao nhiêu. Tại vì mình cố gắng là mình giữ cái lớp nó nhỏ một chút để đảm bảo cái chất lượng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Và bây giờ thì xin được chấm dứt chương trình Người Việt Hiểu Luật Mỹ ở nơi đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư đã bỏ thời gian cho cái chương trình này, rất bổ ích cho mọi người. Vâng, xin chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn anh Huy rất là nhiều. Chúc anh và quý thính giả một buổi tối an lành.
Rừng sâu âm u dưới sao trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xứng vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đòn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành, ra đi ta chỉ ước một ngày mai hy hoàng.